This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi, Hoàng Tính, Thanh Hùng xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay với chị Mỹ Liên đang có mặt trên đường live. Chào chị Mỹ Liên, hôm nay chị có khỏe không chị?
Khỏe em, thời tiết tốt quá, thành ra cảm thấy trong người rất là khỏe.
Dạ, rồi anh Thanh Hùng, anh có khỏe không anh?
Hoàng Tính mình rất là khỏe. Thưa quý thính giả, và em chào chị Mỹ Liên, chờ lâu quá, tối qua giờ mới gặp lại nè. Hôm qua ngồi ăn mà cũng vẫn cứ nghĩ đó là cái món của chị Mỹ Liên nấu. Cái hình dung kiểu theo như thói quen á chị. Dạ.
Cảm ơn em. Dạ. Vâng, quý vị đang đến với chương trình Bếp Sài Gòn. Ngày hôm nay có chị Mỹ Liên, thưa quý vị ha. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có được một cái món mà theo như Hoàng Tính được biết trước thì đây là một trong những cái món mà quý vị sẽ được làm trong cái dịp Tết ta của mình đó. Nhưng mà ngày hôm nay thì có thể là chị sẽ trình bày cái món này ra để mà chúng ta, nếu mà có dịp được thì quý vị cứ thực hiện trước đi, làm sao cho mình hoàn chỉnh cho cái món này, thì sau đó thì tới hồi Tết mình có được cái món này nó thiệt là ngon. Cái ý của em nói gì không biết có đúng không chị?
Ủa, cái món gì nghe hấp dẫn quá vậy?
Thì đấy để chị Liên nè. Chị Liên ơi, chị bật mí đi đó.
Một cái món rất là đơn giản.
Nghe chưa?
Thịt kho trứng hay?
Yeah.
Vậy mà em tưởng đâu là món trứng kho thịt đó chứ. Dạ, giỡn chút chị. Dạ, mời chị.
Dạ, bây giờ mình đi chợ hả chị ha?
Có rất là nhiều cách kho thịt, kho trứng.
Bây giờ trước khi tới chợ chị cho em biết.
Nhiều người khoan đi, chị nói một số một cái ý này nữa. Nhiều người kho nồi thịt và hướng dẫn rất là cầu kỳ, phức tạp. Làm cho có nhiều bạn trẻ cảm thấy sao mà kho nồi thịt kho nó khó dữ vậy. Nhưng mà đối với chị thì chị thấy là có một cách kho rất là đơn giản, dễ làm. Khi sau khi đi chợ về thì xin mời thính giả thử làm theo kiểu kho thịt kho trứng đơn giản mà Mỹ Liên trao đổi với lại tất cả các vị. Bây giờ mình đi chợ ha. Mua cũng không có gì. Tại vì mình chỉ có làm nồi thịt kho cho nên đi chợ rất là đơn giản. Vậy em muốn đi chợ nào?
Bây giờ mình đi Trần Nguyên đó chị.
Đi Trần Nguyên ha.
Trần Nguyên hay hoặc là quý vị nào mà có muốn đi chợ thì quý vị đến với những cái ngôi chợ mà có quảng cáo ở trên đài ha, thưa quý vị ha. Đó thì mình mua, ủng hộ cho chợ cũng là ủng hộ cho đài nha, thưa quý vị. Thôi giờ mình đi Trần Nguyên đi chị ha.
Mình đi Trần Nguyên.
Dạ, đi Trần Nguyên. Thịt kho trứng thì chắc chắn là mình phải mua
có thịt với trứng.
Mua thịt với mua trứng ha, thưa quý vị ha.
Bây giờ là vì kho để chuẩn bị cho Tết, nhà ăn đông người cho nên là chị chuẩn bị là kho hai vị trứng. Thì hai vị trứng này ở chợ Trường Nguyên nó có cả trứng vịt. Nó có cả trứng gà.
Trứng vịt em nhớ là cách đây hình như là cỡ 2 tuần trứng vịt Trường Nguyên có sale thôi chị.
Trứng vịt lúc nào ở chợ Trường Nguyên cũng có trứng vịt mà. Nếu mà kho thịt, kho trứng mà kho trứng vịt á, thì nó ngon hơn. Còn nếu mà ở nhà mình có sẵn nhiều trứng gà thì mình kho trứng gà cũng được. Nhưng mà nếu mà có trứng gà loại lớn chút xíu thì cái nồi thịt kho của mình sau khi kho xong thì thấy cái trứng nó to to, nó đẹp mắt hơn và nó ngon hơn.
Hai vị trứng
đó, thì mình có hai vị trứng thì ưu tiên. Thường là người Việt Nam mình thích kho thịt với trứng vịt hơn. Nếu không có trứng vịt thì kho trứng gà cũng không có bị làm sao hết. Ăn vẫn ngon, nhiều khi các cháu vẫn thấy thích trứng gà. Tại vì các cháu ăn quen.
Dạ vâng. Ăn hơi cái mình bật mí ra, đó là trứng vịt nha con. Chị ha.
Dạ. Để kho với hai cái vị trứng, tức là mỗi cái vị 12 cái. Để kho với hai cái vị trứng thì mình cần 4 bao thịt.
4 bao thịt.
4 bao ha. 4 bao này thịt này đó thì nó có các loại thịt. Sau đây mình có thể kho ngon là thịt ba rọi mà 5 chỉ, tức là ba rọi có sườn đó. Rồi thịt nạc vai, nếu mà những gia đình nào không thích ăn có da thì mình có thể kho bằng cái thịt nạc vai, nó vừa có nạc mà vừa có xíu mỡ. Hoặc là mình cũng có thể kho bằng thịt đùi. Hoặc mình cũng có thể kho bằng thịt giò lóc. Mấy cái loại thịt này thịt nào kho cũng ngon hết. Nhưng mà nếu mà mua thịt 5 chỉ đó cái loại ba rọi năm chỉ. Mình ở đây, tại ở ở ở ở bên Mỹ này, chị thấy là họ bán họ ghi là năm chỉ, nhưng nó cũng một dạng ba rọi, tức là ba rọi không có sườn với ba loại rọi có sườn. Thì cái loại năm chỉ đó là đó, để ba rọi có sườn đó thì ngon nhất thì mình chọn một miếng nó ít xương nhất, hoặc là có những miếng là nó có xíu xương thôi thì mình kho nó rất ngon. Còn nếu mà nó có xương thì cũng được, mình mua mình nhờ người ta cắt đi, tại vì người ta dùng máy người ta cắt thì miếng thịt nó đẹp đẽ hơn. Còn riêng cái thịt đùi đó, cái thói quen hồi lâu rồi khi còn ở Việt Nam, chị thấy người lớn hay kho thịt đùi. Nhưng mà thịt đùi á, thì khi mình kho lâu rồi đó, mình ăn nó, chị không biết sao nhưng mà thấy nó không có ngon lắm. Thịt đùi ở đây nó sát da, nó có một chút xíu mỡ thôi. Ờ, cái nạc của nó ăn nó bị sát sát, cho nên là chị không có thích kho thịt đùi. Bây giờ để kho cái nồi thịt này đó ha, thì mình cần 4 lon nước dừa Cocorico. Nếu mà không có người nào có sang hơn thì mua loại nước dừa ở trong cái lon bằng giấy, ở trong cái hộp bằng giấy ở Costco hoặc ở những cái tiệm khác. Thì cái lon, cái định lượng của mình đó là một cái lon nước dừa coco nó 355 ml. Thì nếu mà mình xài cái loại khác thì mình nhắm nhắm nó khoảng khoảng vậy, 4 lon đó, thì nhắm nhắm nhân lên 4 lần 355. Nó nhiều hơn chút cũng được, ít hơn chút cũng không có sao hết. Nhưng mà nó khoảng khoảng như vậy. Và để cho cái nồi thịt này nó ngon thì mình có 2 củ tỏi lớn. Mỗi củ khoảng 10 tép. Nào nếu mà mình có cái củ tỏi trong cái bao của Costco, mình 2 củ lớn lớn thì mình kho cái nồi thịt này rất là ngon. Tại vì chị nói lại một lần nữa với Hoàng Tính với Thanh Hùng là tỏi về Mỹ, nếu mà tỏi tàu đó thì nó không còn rễ. Nó để thành một cái dĩ, một cái tép gồm có 5-6 củ gì trong một cái bao đó, không còn dĩ thì tỏi đó là tỏi tàu. Còn nếu mà tỏi ở Mỹ hoặc tỏi ở các nước khác thì nó còn rễ. Costco nó bán một cái bao tỏi còn rễ rất là ngon, mùi rất là thơm. Chị chẳng bao giờ thích quảng cáo cho Costco chi. Costco nó danh tiếng dữ lắm mà chị có nói thêm vài câu nó cũng không ăn nhầm gì. Nhưng mà chị thấy là mua ở đó thì nó ok, cho nên là nói với Hoàng Tính, Thanh Hùng cũng như nói với các bạn thính giả, nhiều khi các bạn không có để ý hoặc không có đi chợ Costco mà không nghĩ là Costco nó có tỏi, cho nên không có mua. Mà nếu mà mình nhà mà xài hơi nhiều, xài ít mà mua một cái bịch ở Costco thì nó quá lớn, thì mình có thể mua ở tất cả các chợ khác. Những cái tỏi ở Walmart cũng có, ở chợ nào cũng có. Thì mình để kho một cái nồi thịt này thì mình cần 2 cái củ tỏi lớn lớn, mà 2 củ này mở ra khoảng gần, nó thí dụ nó tép nó lớn quá thì nó chừng 15 tép, hay là nó nhỏ thì nó 20 gì đó, đại khái là 2 củ thì vừa. Và để kho cái nồi thịt này thì mình có một cốc nước mắm ngon. Một cốc nước mắm nó tương đương như khoảng một chén ăn cơm. Cái chén ăn cơm ở nhà, mà cái chén ăn cơm là cái chén nhỏ nha Hoàng Tính, Thanh Hùng. Không phải nói cái chén, rồi ở nhà em hay ăn bằng cái tô, rồi em lấy cái tô đó em nói em ăn bằng cái đó, rồi em xúc một chén nước mắm đó bằng cái tô đó thì nó mặn lắm đó nha. Một chén là cái chén chuẩn ăn cơm của mình đó. Cái chén này đổ qua cái cốc á thì nó là một cốc đó. Nếu mà có đồ mà lường một cốc thì tốt nhất. Nước mắm
cái
ngon.
Cái chén kiểu Việt Nam chị ha.
Cái chén ăn cơm kiểu Việt Nam, hay là một cốc nước mắm. Tại vì nhiều khi mình không có cái cốc, hoặc là lôi ra rửa đồ thấy bực bội, cho nên là cái này nó dễ, thì lường trong cái chén rồi rửa nó dễ dàng hơn.
Nếu mà thay thế cho cái chén mình làm cái vá ăn phở được không chị?
Chị đâu có biết cái vá của em lớn hay nhỏ, rồi nói vá nó hơi lạc hoặc nó mặn sao.
Chắc ý, mình... ý Hoàng Tính nói là cái vá nó cũng gần tương đương cái chén đó chị.
Gần
nó dễ. Thì cái vá, nếu mà cái vá gần đó thì được. Còn nhiều khi em múc bằng cái vá quá lớn.
Cái vá
nó,
cái vá lớn
hay
cái vá
lèo phở
của tiệm này. Cái vá mà bự quá là của tiệm là chị. Thường thì Hoàng Tính thấy là đa số nhà.
Ở nhà thì cái vá nó
cỡ vừa vừa. Đúng rồi chị.
Rồi ngoài ra mình nêm thêm là 2 muỗng bột nêm trong cái nồi thịt kho này, và 2 muỗng canh đường vàng. Nếu có đường vàng thì tốt, không có đường vàng xài đường trắng. Tại sao phải có đường vàng? Bởi vì cái nồi thịt này mình kho mình không có bỏ màu quả gì hết. Mình để cho nước dừa đó, nó sôi lên lâu rồi nó rắc xuống đó, thì nó ra một cái màu rất là đẹp. Nhưng mình có đường vàng thì cái màu nó đậm đà hơn. Không có mình xài đường trắng thì vẫn được, không có sao hết. Đó, mình đi chợ mình mua nhiêu đó là đủ rồi đó. Mình có thể... kho thịt được rồi đó.
4 lon Cocorico ha thưa quý vị ha. Nếu mà không có lon Cocorico thì quý vị ước lượng bốn lon nó cỡ như là một cái hộp giấy, cái nước nước dừa mà bằng giấy mà ở trong nếu mà lỡ mà quý vị mà có đi vô trong Costco, quý vị cũng có thể mua được một thùng, mình mua mình kho cũng được. Thưa quý vị, ở trong nó cũng có bán.
Cái đó ngon hơn nhiều.
Bán ở trong Costco cũng có.
Nó hơi mắc hơn. Có những lúc nó sale thì vừa mua cũng rẻ và mình để lâu được, có thể xài ăn dần hoặc là làm nhiều thứ khác.
Hai củ tỏi lớn nè, một cốc nước mắm ngon nè, đông ra thì cỡ khoảng một cái chén nhỏ ăn cơm của quý vị á ha, hai muỗng bột nêm nè, hai muỗng canh đường vàng.
Bây giờ mình kho đi, mình chuẩn bị mình làm đi ha. Rồi. Thứ nhất là về phần trứng, mình có hai dĩa trứng thì mình để hai dĩa trứng vô nồi mình luộc. Thì cái luộc cho nó vừa chín tới, nó đừng có còn sống. Sống thì mình lột nó bể, mà nó chín quá thì mình còn kho nữa, cho nên không cần phải luộc quá chín. Luộc nó chín
khoảng bao lâu chị?
Kinh nghiệm đó.
Dạ.
Là mình bắt cái nồi trứng lên bếp, mình mở lửa lớn.
Uh-huh.
Rồi khi mà nó sôi đều ở trên bếp đó, mình đậy nắp lại.
Uh-huh.
Vẫn để trên bếp đó, tắt lửa.
Tức là
mình sôi đều một chút xíu thôi, 1-2 phút ở trên bếp.
Dạ vâng, tức là chị bỏ trứng ngay từ đầu hay hoặc là chị bỏ trứng cái lúc sôi chị?
Bỏ từ đầu chứ bỏ
sôi. Bỏ từ đầu nhé thưa quý vị ha. Bỏ từ đầu
nha. Bỏ từ đầu. Xong rồi em nấu lửa cũng không có để lửa quá cao lắm. Lửa số 3, số 4, số 2, số 3 gì cũng được. Khi nó sôi, thật là sôi. Cái nồi trứng mà nó sôi mà đổ nước thì phải ngập hơn trứng. Chứ bỏ trứng vô trước, đổ nước ngập hơn trứng. Thì chị thấy đó là kinh nghiệm thôi, chắc ai cũng biết luộc trứng. Rồi đậy nắp lại. Khi mà nó sôi khoảng 1-2 phút đậy nắp lại, tắt lửa để khoảng 10 phút trên bếp nó tiếp tục sôi và nó tiếp tục chín, thì như vậy nó vừa chín. Sau khi mà sau 10 phút rồi mình đổ cái nước nóng ở trong cái nồi luộc trứng ra, mình đổ nước lạnh vô mình ngâm cho nó nguội thì mình lột nó sẽ dễ dàng. Tại vì nó cũng không có nhiều lắm, chứ mà nếu mà nó nhiều thì nó có nhiều cách lột trứng nó sướng lắm, nó hoàn tính như Thanh Hùng. Ví dụ lấy cái tô to, đổ vô trọng chút xíu nước, mình để 5-6 trứng, mình lấy cái nắp, mình đậy lên cái tô xong mình lắc ha, nó vỡ cái vỏ ra hết trơn, rất là dễ làm. Nếu mình làm nhiều á, mình làm vậy thì nó mau lắm. Thì nhưng mà như vậy thì cái trứng của mình khi luộc á là nó đừng có còn sống, nó vỡ rồi nó tùm lum hết. Nó phải chín tới.
Đây là một cái kinh nghiệm ha anh Đồng ha.
Mình để cái tô, lấy cái tô ha, cái tô cộng với lại cái nắp của cái nồi màu luộc trứng của mình á, mình cho vô chừng một xíu nước khoảng, rồi mình lắc mạnh cái trứng nó tróc, vỏ nó sóc ra hết rồi, vậy rất là dễ luộc, rửa lại sạch sẽ để ráo. Đó là cái phần trứng.
Đây cũng là một trong những kinh nghiệm qua chương trình này thì chúng tôi cũng sẽ hỏi bất cứ lúc nào. Chắc chắn là chị Liên cũng sẽ đồng ý để mà quý vị bà con của chúng ta cũng sẽ hiểu rõ hơn trong mọi vấn đề nấu nướng ha. Hoàng Tấn Trinh và Hoàng Tấn Thanh Nùng, mời chị tiếp ạ.
Rồi bây giờ tới phần thịt, cái bốn phao thịt của mình đó. Mình cắt ra đó thì theo chị đó, bốn phao thịt này mình cắt 12 miếng thôi, tại kho trứng cho nên mình cắt hơi lớn, còn ai mà không có thích lớn lắm mình có thể cắt 16 miếng.
Hơi lớn là lớn cỡ nào chị?
Thì mình chia ra.
Thì bốn phao ha, một phao. Hai phao em chia ra 4 12, một phao em cắt có 3 miếng thôi.
Cắt hơi lớn.
Còn nếu mà em thích nhỏ hơn thì em cắt một phao ra 4 miếng. 4, 16, 4, 3, 12 đại khái vậy đó. Mà 12 miếng thì khi ăn là một cái miếng thịt vậy là hai cái trứng đó, chị định lượng nó như vậy thì nó vừa. Còn mình thích thật ra đó thì mình thích cỡ nào mình cắt cỡ đó, nhưng mà nếu mà mình cắt lớn đó, thì cắt mình lớn kho nó nó ngon hơn. Cái thứ nhất, cái thứ hai là sau khi cắt rồi đó thì mình rửa với muối giấm.
Cắt xong rửa muối giấm ha.
Xong mình lấy dây mình cột nó lại. Dây thì có loại nhợ mà nấu ăn được đó. Nhiều chỗ bán lắm, chợ nào cũng có bán. Cái dây giống như dây chỉ nhưng mà nó nhỏ như là nhợ, mà nó ghi là cột được trong thường, mình bó giò hay là mình cột tất cả các thứ gì đó. Tại sao phải cột? Tại vì mình kho này nó lâu. Cho nên là nếu mà mình không cột á, thì nó rời ra. Có khi nó rớt cái phần mỡ với da ra riêng, rồi nó rời cái phần thịt ra riêng thì nó nhìn nó không có khéo. Còn nếu em cột lại đó, thì khi em múc ra đó, thì em mới cắt dây thì em nhìn nó khéo hơn. Không cột cũng vẫn được, không sao. Nhưng mà vì mình kho hơi nhiều, có nhiều người nhà đông hơn có thể kho 6 bao hay là 3 dĩa trứng hay là kho nhiều hơn gì đó. Thích ăn đại gia đình thì mình kho nhiều thì mình nên cột lại. Rồi sau khi mình rửa qua nước muối với giấm mình cột lại rồi đó, thì mình bắt cái nồi nước sôi, khoảng 2 lít mình cho thịt vào mình luộc sơ. Nhiều thịt đây mình luộc 2-3 lần nha. Nước nó sôi rồi mình bỏ thịt vô, mình để khoảng 2-3 phút. Rồi sau đó mình gấp cái cục thịt ở trong nồi nước sôi ra cái thau nước lạnh. Mình làm cho đến hết, mình rửa lại 2-3 nước cho thật là sạch và mình để cho ráo thịt. Tức là thịt cắt ra cột lại, cắt ra rửa sạch qua nước muối với giấm, cột lại rồi luộc
bắt nồi, trong nồi sôi.
Sôi 2-3 phút rồi vớt ra để bị rửa.
Rửa lại và để cho thịt là ráo. Là xong cái phần thịt đó. Bây giờ tới cái phần kho đây. Chị nói rõ với lại Hoàng Tính và xin nói với các khán giả nghe đài, cái nồi thịt kho trứng này không có thể kho xong rồi tắt lửa múc ra ăn. Hồi xưa ở Việt Nam gọi là thịt kho tàu, chả tại sao chị không có biết. Nhưng mà chị thấy ở bên tàu á, thịt nó kho ghê lắm, nó không có giống ngon như mình. Mình thí dụ như chiều 30 Tết mình cúng cơm ông bà, gọi là rước ông bà về ăn Tết á, theo cái tục của người Việt Nam mình. Ở Việt Nam hồi xưa đó thì chiều 30 Tết cúng thì 28 là kho thịt. Bởi vậy lúc nào em thấy ở Việt Nam á, ngày 28 là thịt nó lên giá rất là cao. Ở Việt Nam hồi xưa cũng chưa có tủ lạnh phổ thông cho nên là người ta đợi tới 28 người ta đi mua. Và ở nhà ba chị đó là lúc nào cũng bắt buộc là phải kho nồi thịt vào ngày 28 Tết. Tại sao? 28 Tết kho xong rồi ngày 29 Tết hâm lại một lần, và ngày 30 Tết hâm lại một lần nữa múc cúng. Thì thịt kho tàu, thịt kho trứng phải kho ba lửa thì ăn mới ngon. Tại sao ở đây tụi em nhiều khi kho xong rồi múc ra ăn thấy nó chưa có thấm. Mà bạn chị ăn thịt kho của chị nói, ủa sao chị kho mà cái trứng ăn ngon vậy, còn em kho sao ăn nó lạc nhất mà nó không có thấm gì hết trơn. Tại vì kho xong tắt lửa múc ra ăn là không có phải là cái nồi thịt kho của ngày Tết. Kho mà cột dây rồi để Tết rồi giữ trữ nọ kia ha, để cho ngon. Nếu mà em muốn để tủ lạnh thì cũng sau khi em kho xong rồi á, đủ ba lửa rồi em nhiều quá em múc ra từng phần để vô tủ lạnh rồi sau đó em hâm ăn. Chứ không phải kho một lửa rồi để vô tủ lạnh rồi đem ra hâm thì nó cũng không có đúng. Cho nên nhớ nha, thịt kho trứng là phải kho ba lửa. Bây giờ mình cho hết cái phần thịt vô trong cái nồi.
Chị, tức là bây giờ mình kho lửa thứ nhất ha.
Kho lửa thứ nhất. Cho hết phần thịt vô trong cái nồi. Mình cho hết trứng vô trong cái nồi. Tức là toàn bộ thịt với trứng sau khi mình đã làm sạch sẽ, mình để ráo rồi mình cho vô nồi. Thì mình khi mình cho thịt với trứng vô nồi đó thì mình có 4 cái lon Cocorico, mình đổ hết vô trong cái phần thịt với trứng. Mình bắt lên bếp mình nấu cho nó sôi. Khi nó sôi nó sẽ trào bọt ra thì mình vớt bọt. Mình vớt bọt ha. Lúc này là chỉ có nước dừa thôi, chưa có gì hết. Không có tẩm ướp, không có cần cái gì á. Tại vì em kho ba lửa thì cách gì nó cũng thấm rất là ngon. Em không cần phải ướp thịt trước cho nó lấy. Thí dụ cái thịt mà em làm xào em lấy ra em cần phải ướp. Tại vì em làm gấp quá nó không có thấm. Còn bây giờ cái này em kho tới ba lửa rồi. Nhiều khi chị thấy nhiều người cứ phải đi ha, đi ướp cái thịt nó bao nhiêu phút. Không cần, cái này em làm ba lửa không cần phải ướp gì hết ha. Rồi em đổ nước vừa vô, em nấu cho nó sôi lên, em hớt bọt đi, xem em cho một chén nước mắm vô. Thì lúc này đó, lúc này cái để chuẩn bị cái này đó thì hai củ tỏi mình đã lột vỏ sạch sẽ, rửa sạch để ráo rồi. Thì mình bỏ một nửa củ tỏi vô trong cái nồi kho. Đừng có kho hết tỏi một lần nha. Tức là đổ một chén nước mắm, đổ 4 lon nước vừa nấu sôi, đổ một chén nước mắm, đổ một cho vô một nửa cái tỏi mình lột. Mà để nguyên củ vậy, không có đập gì hết. Lột vỏ củ lớn, củ nhỏ gì mình để nguyên vậy, mình cho vô một nửa. Mình cho vô 2 muỗng canh đường vàng, 2 muỗng canh bột nêm. Mình nấu trên bếp. Khi nó sôi lên thì mình lại xớt bọt cho nó sạch. Và để lửa số 5. Nó sôi lên lớn lửa rồi đó, em để lửa số 5. Và lúc này em phải thấy rằng là cái nước dừa với nước mắm nó sắp cái mặt thịt. Còn nếu nó thiếu, thí dụ nhiều chị nói cuốn vào em mua nó nhiều hơn, nó thiếu em cho một tí nước sôi vô hay em cho thêm một nước dừa gì vô chị không biết, nhưng mà nó làm xăm sắp cái nồi, cái mặt thịt với lại cái kho thì em kho nó mới thấm được hết. Em kho 1 giờ trong lửa số 5. Rồi em nhỏ lửa hơn, em kho tiếp 1 giờ nữa, tức là kho 2 tiếng đồng hồ đó. Khi em tắt lửa, sau 2 tiếng đồng hồ thì em tắt lửa, em vẫn để nồi thịt trên bếp. Và để cho nó thật nguội rồi hãy đậy nắp lại. Và không để vô tủ lạnh nha. Mình kho cỡ này rồi đó. Mình kho cỡ này rồi đó thì không cần phải để vô tủ lạnh. Và cũng không có sợ để tới sáng mai nó bị hư. Là kho một lửa. Rồi bây giờ sáng, thí dụ là 28 Tết đi ha. Rồi bây giờ tới 29 Tết đây. Sáng dậy mình hâm lại một lần. Mình để cho nó thật sôi, mình hâm lại một lần. và nêm nếm lại xem, nêm nếm lại xem là mình kho như vậy đó nó có vừa ăn hay chưa. Thí dụ như nhà mình ăn mình không thích ngọt thì mình bớt đường đi, hay mình thích ngọt mình thấy nó hơi mặn mình cho thêm miếng đường. Bột nêm nó làm mặn nha, cho nên nó mặn thì chỉ cho đường thôi. Và lúc này đó mình cho thêm cái phần nửa phần tỏi còn lại. Bởi vì tại sao phải chia làm hai lần? Tỏi mà mình để vô nó rụt hết, nó rụt hết tỏi thì cái mùi thơm nó chỉ thấm vô thịt mà nó chưa có đủ thấm ra tới ở ngoài. Mình để lúc lần thứ hai, ngày thứ hai này đó, mình cho cái nửa tỏi còn lại mình nêm nếm lại cho vừa ăn, mình hâm cho nó thật sôi. Và xin nhắc với lại các bạn là khi mình cho thêm gia vị gì đó thì mình cũng phải nấu cho nó sôi kỹ. Chứ còn thí dụ như mình thấy là mình cho gia vị rồi mình nấu nó vừa sôi giống như nấu canh thì không được, cho nó sôi kỹ một chút, khoảng 15-20 phút sôi kỹ rồi tắt lửa. Tức là nếu mà thấy vừa ăn rồi mình hâm, mình không cần để sôi thật lâu, mình sôi một chút xíu mình có thể tắt lửa rồi để nó trên bếp. Lúc này đó cứ để tỏi nó vô như vậy và tắt lửa để trên bếp. Ngày hôm sau là thí dụ ngày hôm sau là 30 Tết, mình dậy rồi mình hâm lại nồi thịt, rồi để hâm cho nó sôi thật sôi rồi lại tắt lửa để đó. Thì như vậy với cái ba lửa như vậy thì nồi thịt nó sẽ thật là ngon. Thịt nó vừa mềm, mình đã cột dây rồi, nó không có bị rã ra. Trứng thì nó rất là thấm. Tại sao bây giờ chị nói là kho trứng cùng với thịt? Ngày xưa đó, cái lửa đầu người ta chỉ có kho thịt rồi lửa thứ hai mới bỏ trứng vô. Tại vì thịt hồi xưa ở Việt Nam nó rất là dai. Nhất là ngày Tết người ta mua kỹ những cái loại thịt mà thịt giống như là thịt nuôi nhà đó. Nó dai lắm, nó rất là ngon. Và nếu bỏ trứng vô thì trứng quá lâu. Còn ở đây thịt nó rất là mềm. Thịt Tây thịt nào cũng mềm hết trơn. Cho nên đó là, mà thịt ở đây nó lại có cái mùi. Cho nên là chị nói kỹ về cái phần tỏi để Hoàng Tính với Thanh Hùng nhớ rằng là tỏi nó làm cho cái miếng thịt của mình sau khi kho xong em không còn nghe cái mùi thịt nó hôi hôi. Giống như thịt ở Mỹ này nó dễ hôi hôi đó. Mình hơi nhiều tỏi một chút xíu và mình làm hai lần tỏi như vậy đó. Thì cái miếng thịt nó rất là thơm. Sau khi kho ba lửa rồi đó thì mình ăn mình sẽ thấy nó ngon. Thì cái món thịt kho của mình á có thể ăn với cơm canh. Nếu mình cúng cơm ngày 30 Tết có thể ăn cuốn với bánh tráng. Bánh tráng thì sẽ kèm dưa giá, dưa cải, dưa chua, rau sống. Rồi nó kèm những cái củ kiệu rồi đó. Thì khi mà đã có một nồi thịt rồi á thì trong nhà không thể thiếu hũ củ kiệu nè, không thể thiếu dưa giá nè, không thể thiếu dưa cải chua nè, không thể thiếu rau xà lách và rau thơm. Nếu mình ăn với món, người Việt Nam mình hay ăn cái món thịt kho cuốn với bánh tráng, nhất là người Nam Bộ. Không biết người miền Trung như Hoàng Tính thì có biết ăn hay không, nhưng mà người Nam Bộ đó thì lúc nào ăn thịt, ngày Tết cũng cuốn bánh tráng với thịt kho. Còn khi mà dọn mâm cơm cúng thì lúc nào cũng có nồi thịt kho, nồi canh khổ qua, rồi mấy món xào, rồi con vịt, con gà luộc hay gì thêm gì đó thì thật tính sao. Nhưng mà làm chuẩn là phải có cái nồi thịt kho. Bởi vì hồi xưa đó, ngày Tết là để nghỉ ngơi, cho nên là phải chuẩn bị những món ăn có sẵn. Khi đi chơi về, đi thăm bà con thân nhân đi chúc Tết về thì múc thịt ra, múc khổ qua ra, rồi lấy đồ chua dưa giá, lấy bánh tráng lên thì sẽ có rất là ngon. Cho nên bây giờ Hoàng Tính với Thanh Hùng á, không biết là chắc là tụi em cũng không có rảnh để mà cúng đâu, nhưng mà nếu có những người lớn thì người lớn vẫn còn. Cái chị thấy ngày 28, 29 Tết đi chợ người ta vẫn mua bông, muốn mua hoa quả, người ta rước ông bà. Rước ông bà là tại vì rước những người đã mất rồi đã về cùng ăn Tết với cả gia đình. Cho nên là nồi thịt kho rất là quan trọng. Không thể, năm nay chị qua tin tức thì mình thấy là ở Việt Nam á là cái nạn dịch tả châu Phi gì đó ảnh hưởng từ bên Trung Quốc qua thì heo chết rất là dữ và giá lên rất cao. Có lẽ người Việt Nam sẽ rất là buồn trong cái Tết này vì thịt rất là mắc. Những người nghèo không có nồi thịt kho thì buồn lắm. Còn ở Mỹ của mình thì nó rẻ rề, thịt cũng rẻ mà trứng cũng rẻ. Chỉ có không có thời gian thôi. Nhiều khi là đi làm, ngày Tết không phải là ngày weekend thì không có ngày nghỉ để có thể làm một buổi chiều 30 Tết cho thật là vui vẻ của đại gia đình mình ở Mỹ.
Dự đoán thì là 27-28 xong táo về trời, thịt ở Việt Nam sẽ lên giá cao lắm đó chị. Theo các nhà dự đoán thời tiết.
Thịt heo đoán, món thịt heo của ngày Tết ở Việt Nam là cái món không thể thiếu, mà năm nay thì người Việt Nam đang rất là lo lắng vì không có heo, heo nó chết hết trơn, giết hết trơn heo rồi.
Dạ vâng. Vừa rồi đó là cái phần trình bày của chị Mỹ Liên qua cái món thấy dễ nhưng mà không dễ, thưa quý vị, nghe chị trình bày
dễ
sau.
Lắm, không có gì hết. Em chỉ nói dài dòng
thịt
để
kho
em
trứng.
Có thể chi tiết, em chỉ cần làm thịt cho thật sạch rồi ấy trứng sẵn rồi em bỏ thịt vô, em đổ nước vô, em kho một lửa, kho 2 giờ đồng hồ, 1 giờ rửa số 5, 1 giờ rửa số 3, số 2 gì đó, rồi em tắt lửa để đó ngày mai em lại. Nếu ở nhà em ăn thì cũng chịu khó như vậy thì em sẽ có miếng thịt kho ngon hơn. Còn nếu mà em kho rồi em tắt lửa em múc ra thịt, ba kho thịt xong rồi nè, bà xã đâu, con đâu, con gái đâu ăn cơm là múc ra là nó chưa có thấm đâu nha. Một lửa là chưa có thấm. Cái gì khác một lửa thì được, còn nồi thịt kho là phải 3 lửa.
Dạ, tại vì nó nói là cái tiếng kho hả chị ha. Thành thử ra kho càng lâu
thì
càng
chị
thấm,
nói ở đây là
giòn,
cái nồi thịt kho ngày Tết.
Anh Thanh Hùng, anh có ý kiến gì không hay là anh có hỏi gì không?
À không, sự thực ra thì cái món này là cái món hết sức là truyền thống của người Việt Nam. Nhưng mà riêng chị Mỹ Liên chỉ đưa ra một cái công thức như vậy thì theo như Thanh Hùng thấy nó rất hợp lý ở chỗ là cái thịt ở đây á. Đây là một cái chi tiết hết sức là quan trọng. Cái thịt heo ở đây thì nó không được tươi như ở Việt Nam. Ở đây là thịt đông lạnh cho nên là khi mình mua như vậy á, chắc chắn là phải qua một cái khâu xử lý cho nó tốt hơn là bằng cách là khi mà mình kể cả rửa sạch đến khi kho vậy. Cái riêng cái phần tỏi mà chỉ chia thành 2 lần là mình thấy quá tuyệt vời để giúp cho cái miếng thịt mình nó thơm. Có đúng phải không mà chị Mỹ Liên?
Đúng rồi, nó sẽ thơm. Cái nước em ăn cũng rất là thơm.
Yeah.
Khi em cuốn bánh tráng em chấm cái nước đó, thì em sẽ thấy rất ngon.
Còn câu hỏi của em á là nếu mà trường hợp mình kho nhiều lần như vậy, qua lần 1, qua lần 2 cái nước nó bớt lại hẳn thì mình sẽ cho thêm nước như thế nào?
Bởi vì em phải kho nhỏ lửa và em canh từ đầu.
Mà nếu
cái lượng của chị nói á, nếu em làm nhỏ lửa thì nó không có sát lại bớt bao nhiêu hết. Còn với trường hợp em làm sao mà em không để ý thì em có thể cho thêm nước, và chị nói em có thể cho thêm nước dừa. Như chị nói cho thêm cái gì vô thì phải nấu cho thật là lâu. Chứ không có được em đổ, thí dụ em thấy nó cạn quá em đổ thêm lon nước dừa coco vô thì em phải nấu nó nửa tiếng hay hơn. Chứ em không được đổ vô rồi em nấu sôi liền thì cái nước đó nó chưa hòa quyện trong cái nồi thịt của mình thì nó sẽ làm cho cái nồi thịt nó dễ bị hư lắm.
Tất cả những cái món ăn của chị đa số là ở nhà thì em thường em thực hiện nhiều hơn. Thì trong cái món thịt kho trứng này thì em cũng có làm, nhưng mà em cũng hy vọng là qua cái cách của chị thì em cũng sẽ có được một cái cách thức mình làm mình dễ hơn, cho nó thấm nhiều hơn, để cuối năm này thì mình cũng phải cúng kiến, đưa ông bà đi, đưa ông bà về, thì đó ông táo
rước về rồi mới đưa nha.
Rước về mới đưa
về, đưa đi, thưa quý vị ha. Mình sẽ có được một cái món ăn rất là ngon. Thấp thoáng nhấp nháy cái thứ số phone của member, mà member tự nhiên chạy xuống rồi chị ơi. Member có gọi lại thì member gọi lại giùm chương trình nha.
Các anh chị có những cái cách nào kho mà nó nhanh gọn ngon hơn thì xin trao đổi.
Vâng, 817-899-4110 nha ha. Chúng tôi xin được mời vị thính giả trên đường line này. Hello, xin chào ạ.
Dạ, em xin chào chị Mỹ Liên, anh Hòa Tính, anh Thanh Hùng.
Hello, dạ thưa chị cho biết quý danh ạ.
kêu member mà nó ren dơi dơi trời đất, không có ai bắt máy trơn trụi, lâu thiệt là lâu, là tự động điện thoại nó tự, tổng đài nó tự ngắt chứ không phải là Quảng Xuân ngắt hay chưa. Chị
sao Quảng Xuân, cái cách của Quảng Xuân làm sao, nói nghe coi.
Dạ thì Quảng Xuân kho cái kiểu mà kho tóc hành theo kiểu Mỹ.
Tắt lửa rồi ăn, múc rồi ăn á hả?
Nhưng mà bao giờ hồi ông xã Quảng Xuân còn ở bên cạnh Quảng Xuân á thì mỗi lần kho mà gấp về ăn ảnh nói liền thịt chưa thấm. Anh ta hồi nãy chị Mỹ Liên nói cái xong tự nhiên mình nhớ tới ngày xưa thôi, mà mình rất là thấm ý luôn, thấm dễ sợ, bây giờ phải thấm. Hoặc tức là phải kho đi kho lại 1-2 lần, ảnh nói như vậy. Mà đúng, hồi xưa ở Việt Nam thì gia đình của Quảng Xuân, có lẽ là cái ký ức của Quảng Xuân nó chia sẻ chút xíu nhanh nè. Hồi trước năm 75 á, không biết lý do làm sao mà cái mùi vị của cái thịt kho nó khác với cái thịt kho bây giờ, ngay cả trong nước cũng như ra tới hải ngoại. Không cần biết heo gì, mình đâu có biết nó nuôi kiểu gì, nhưng mà cái ăn cái miếng thịt nó... Quảng Xuân nghĩ rằng là hồi xưa bà ngoại Quảng Xuân kho thì cũng bình thường thôi, nhưng mà có lẽ cái thịt ngày xưa nuôi khác, người ta nuôi khác, còn bây giờ nó sử dụng những cái hỗ trợ để cho cái thịt nạc nhiều hơn, hồi xưa thịt mỡ hơn chứ không có sát da như bây giờ đâu chị. Nhưng mà thôi thì em nghĩ là em sẽ làm theo cái cách này của chị Mỹ Liên, thì em nghĩ rằng nó sẽ rất là ngon. Cái vấn đề mà cột cái cục thịt cũng là một cái hay mà Quảng Xuân không có nào giờ không có biết. Hèn chi thỉnh thoảng có đi đâu đến nhà một vài người quen thấy cục thịt có cột ở trong đó, mình nó trời ơi chi cho mắt công. Mình cũng không nghĩ luôn, đôi khi mình phải học hỏi thêm. Thì đây là một cái cách. Nhưng cái câu hỏi của Quảng Xuân là tỏi đó là mình để vô như vậy là nguyên chứ không có đập dập đúng không?
Không đập dập, em để nguyên tép như vậy đó. Cái tỏi là em sẽ thấy có nửa cái tỏi kho lần trước nó rụt ra hết. Còn cái tỏi sau khi em múc ra thì nó cũng còn vài cái tép nó còn nguyên nhưng mà nó cũng đã thấm vô thịt rồi. Còn cái cột thịt đó, hồi xưa ở Việt Nam mình cột dây lát. Ở đây mình không có cho nên mình đành phải cột bằng cái dây nhợ mà nấu đồ ăn được.
Dạ.
Dây nhợ ở đây bó nhờ
được ở nhà Quảng Xuân á. Có cái dây để Quảng Xuân cũng nói thêm để một số vị thính giả không có hình dung dây nhợ, tại vì trong đầu Quảng Xuân nó cứ nhắm mắt nghe chữ nhợ là nó giống như là bằng ni lông. Nhưng mà ở ngoài tất cả những cái chợ mà mình đi á, chợ Mỹ á, nó bán những cái cọng một cuộn như vậy cũng rẻ lắm. Nó là giống như là chỉ, mà một cái loại chỉ đặc biệt. Do đó rất là an toàn trong quá trình mình nấu, mình cột này nọ. Thành ra Quảng Xuân cũng... Với lại Quảng Xuân order ha, bữa nào rảnh quẩn á, chị Liên chỉ cách làm dưa chải chua đi. Quảng Xuân biết làm, ăn giòn, ngon, được. Nhưng mà 3721 khi dày, khi khác không đều, khi thì nó không vàng, mà khi thì nó... ăn nó có một lần bị ủng nữa, mặc dù mình làm cũng đúng cái theo cái công thức mà mình được học từ nhiều người. Thành ra bữa nào chị mà
rồi bữa nào sẽ làm thêm gần gần Tết sẽ làm mấy cái món đồ chua hết ha, củ kiệu, dưa giá rồi dưa
dạ.
Dưa hành rồi dưa cải làm bữa ha Quảng Xuân ha.
Ok Quảng Xuân, cảm ơn chị Mỹ Liên rất nhiều và chúc sức khỏe chị trong những cái ngày lễ hội cuối năm. Anh Hoàng Tính và anh Thanh Hùng cũng vậy ha, sức khỏe và bình an. Và đó là điều Quảng Xuân gửi đến cho quý vị. Cảm ơn chị rất nhiều đã chia sẻ.
Cảm ơn Quảng Xuân.
Xin chào.
Vâng, cảm ơn chị. Chúc chị ngày vui nha. Đó thì với cái gợi ý của món được mang tên là thịt kho trứng thì chắc chắn là trong cái chương trình mà có chị Mỹ Liên thì chị Mỹ Liên cũng sẽ lần lượt gửi đến cho quý vị những cái món ăn đặc trưng của cái ngày Tết Việt Nam của mình, để quý vị chúng ta có dịp trổ tay hay hoặc là chúng ta làm tại nhà thì chắc chắn ăn nó sẽ healthy hơn, phải không thưa chị?
Đúng rồi. Mình cho dù ở chị có những đứa em nó cứ nói nó chán thịt heo ở Mỹ thì lắm hôi quá. Nhưng mà chị làm đồ ăn thì nó ăn nó không thấy hôi. Thì vấn đề là mình tỏi rồi hành rồi gia vị mình nêm lúc nào. Thí dụ mình xào đó, xào những cái món mà có cái vị giống như món của Tàu đó, thì dầu hào, dầu mè mình để vô lúc nào thì cái thịt nó sẽ thơm hơn.
Được rồi chị.
Bây giờ, thì nó sẽ không còn hôi à Hoàng Tính, nó không có mùi hôi của thịt. Tại heo ở đây người ta nuôi chuồng trại nó chật quá đó, heo nó không có đi tới đi lui nhiều, nó không có ra mồ hôi cho nên nó có mùi.
Và bây giờ thì thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều nữa. Hy vọng là trong những cái giờ mà có chị Mỹ Liên thì quý vị cũng sẽ được nghe những cái món món ngon của cái ngày Tết mà chị sẽ lần lượt trình bày. Nhìn thấy nó đơn giản hay lắm, nhưng mà nếu mà không có những kinh nghiệm hoặc là không có những người mà giống như là chị Mỹ Liên thì chúng ta sẽ khó lòng chúng ta thực hiện được một cái món ăn ngon cho cái ngày Tết, đúng không anh Thanh Hùng?
Dạ đúng vậy. Sự thực ra thì cái cách nấu của chị Mỹ Liên thì nó có một cái đặc trưng riêng, kết hợp cái sự kinh nghiệm. Cảm ơn chị Mỹ Liên rất là nhiều ạ.
Vâng, mời chị
làm ở nhà kho một nồi thịt cho ông xã chị ăn sao chị chỉ Hoàng Tính với Thanh Hùng giống y chang vậy đó.
Dạ, chang vậy luôn. Hy vọng là chị Quảng Xuân
cố gắng kho cho bà xã thấy ngon.
Hy vọng là chị đã chỉ y chang như vậy thì tụi em cũng về nấu y xì vậy.
Y chang vậy luôn ha. Rồi chị Quảng Xuân á, chị cũng ráng chị làm giống y chang đó, 7321 chứ đừng có 7322 chị ha. Sẽ thành công thôi. Hoa Tính mời chị vừa gửi lời chào nha.
Xin chào quý vị thính giả. Rất mong là những món ăn mà Mỹ Liên đã trao đổi với lại quý vị trên qua làn sóng 1600 AM đã giúp cho quý vị có được một cái kinh nghiệm thêm chút xíu, hoặc là cũng là để trao đổi thêm những cái kinh nghiệm của quý vị đã có để mình càng ngày mình càng có thêm những món ăn ngon. Hy vọng là quý vị kho nồi thịt ngon thì có thể gọi điện thoại cho Mỹ Liên biết để cảm thấy vui. cũng có rất là nhiều anh chị lớn tuổi hay những anh chị mà làm theo những cái liên chỉ đó, rồi sau đó cũng có liên lạc. Mình rất là vui khi mà nhận được những cái tin mà các anh chị đã làm món ăn ngon cho gia đình qua cái làn sóng 1600 mà Mỹ Linh đã trao đổi. Xin cảm ơn Thanh Hùng với Hoàng Tính. Chúc các em một, những ngày cuối thu thật là vui, ngày đầu đông cũng thấy vui, thấy ấm áp dù ở bên ngoài trời đất lạnh.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều đã những chút thời gian đến với chương trình. Chúc chị cũng như là anh lúc nào cũng khỏe, cũng vui. Ăn những món ăn của chị thì bảo đảm lúc nào cũng phải vui rồi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Chúc quý vị một ngày vui, hẹn lần sau.